Tiên Luyện Chi Lộ, chương 495, Nhân Gian Tiên Cảnh Hạ, Âm Dương Quyết, góc truyện audio.com, Tam Tinh Vực Cấm Địa Tiên Nho Trai. Lạc Hà cắt đứt liên hệ với Trương Hằng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tuyết Dung a, ta biết nàng đã về tới Đông Vân Đại Lục vì ta mơ hồ cảm nhận được khí tức của nàng. Nhưng trong mơ hồ có một cỗ lực lượng khiến ta không thể tìm được nơi hạ lạc của nàng. Việc này cũng không nên nói cho Trương Hằng để tránh ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. Địch nhân trong tương lai còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Cửu U Hải Vực nơi cấm kỵ, Băng Hỏa Đảo. Tương truyền, phàm là tu sĩ hợp thể kỳ trở lên tiếp cận Băng Hỏa Đảo trung quy khó có thể tránh khỏi cái chết. Sự thật đúng là như vậy. Ngay cả tu sĩ thực lực thông thiên một khi đích thân tới Băng Hỏa Đảo đều tử vong rất ly kỳ, không hề có chút lực phản kháng nào. Ngay khi Trương Hằng mở chiếc hộp bảy màu ra, Băng Hỏa Đảo liền xuất hiện một ít dị tượng. Băng Hỏa Đảo rộng lớn như vậy bắt đầu hơi chấn động, hải vực phạm vi mấy vạn dặm lập tức rung chuyển bất an, sóng gió mãnh liệt. Số yêu thú cạnh đó cũng cảm nhận một cỗ khí tức kinh khủng, cả đám hít thở khó khăn, tâm thần khó yên. Mơ hồ, dường như có một nhân vật đáng sợ sắp thức tỉnh. Mấy vạn năm, ta rốt cục tỉnh lại. Một thanh âm khiến người ta phải tim đập mạnh từ trong Băng Hỏa Đảo truyền ra, coi như đến từ cửu u địa ngục. Thanh âm này làm cho người ta sờm tóc gáy, tâm thần chấn động, làm cho người ta có cảm giác như chính Băng Hỏa Đảo phát ra âm thanh này. Cỗ khí tức vô cùng kinh khủng kia từ Băng Hỏa Đảo truyền ra, kinh sợ một mảnh hải vực. Ha ha, thì ra là chiếc huyết sát lệnh thứ 8, chiếc huyết sát lệnh cuối cùng đã xuất hiện. Khó trách sinh ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả ta cũng phải bừng tỉnh. Thanh âm từ Băng Hỏa Đảo hiện lên vài tia kinh hỉ. Toàn bộ Băng Hỏa Đảo cũng khẽ lay động, hải vực phụ cận liền dâng lên sóng lớn ngập trời, một trận cơn lốc cuồng bạo mạnh mẽ tràn về bốn phía. Người cũng không chịu nổi tịch mịch nữa rồi. Đúng lúc này, một thanh âm phách lâm thiên hạ từ đáy biển xa xôi truyền tới, khoảnh khắc khiến cho cơn lốc và sóng biến hóa thành hư vô. Là ngươi, thanh âm trên Băng Hỏa Đảo hơi kinh hãi, dường như quen biết người đột nhiên chen vào này. Hừ, toàn bộ biển rộng đều là địa bàn của ta, sao không thể là ta? Không biết từ khi nào, một nam nhân mặc chiến bào màu vàng như chiến thần xuất hiện trên Băng Hỏa Đảo. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả thiên địa lâm vào thất sắc, hết thảy mọi thứ đều trở nên tịch mịch. Thân thể nam nhân này cao lớn, tùy tiện đứng đó liền sừng sững như một vị thần trong thiên địa, toàn thân tràn ngập khí phách có thể chấn nhiếp sơn hà. Đồng tử của hắn cũng màu hoàng kim, mái tóc đen bóng. Chân mày dựng lên như cương châm, thân thể hắn cứng rắn như sắt thép, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một năng lực đủ dập nát chân không. Một gã có thể sánh ngang ma thần này cũng không quản thanh danh cấm kỵ của Băng Hỏa Đảo, khí định thần nhàn đặt chân lên phiến thổ địa này, trong mắt thậm chí còn mang theo vài tia khinh thường. Nguồn, Huyền Long Đại Vương, hừ hừ, từ khi nào khắp biển rộng đều là địa bàn của ngươi vậy? Chẳng lẽ ta ngủ say một thời gian, ngươi đã diệt cả Tam Tiên Đảo rồi sao? Trong thanh âm của người trên Băng Hỏa Đảo hiện lên vài tia trào phúng và trêu chọc. Nếu ở đây có tu sĩ khác nghe được thì tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng kinh. Góc truyện audio.com, hãi với thân phận nam nhân này. Hắn dĩ nhiên là hoàng giả thống trị toàn bộ cửu U Hải Vực, đệ nhất nhân của yêu tộc Huyền Long Đại Vương. Theo cổ tịch ghi lại, Huyền Long Đại Vương có thần thông uy chấn nhất giới, 10 vạn năm trước từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng từng giao thủ với huyết sát thần đế. Cho tới hôm nay, Huyền Long Đại Vương đã sớm trở thành nhân vật cấp thần thoại, cực hiếm khi lộ diện. Trong biển cả, đối thủ một mất một còn duy nhất của Huyền Long Đại Vương chính là Hải Ngoại Tam Tiên. Bổn vương bằng thực lực bản thân chống lại Hải Ngoại Tam Tiên mà bất bại, thử hỏi toàn bộ hạ giới này ai có được năng lực như vậy? Bổn vương từ khi chiến thắng ngươi, trở thành yêu tộc chí tôn đã khiến thế lực yêu tộc ta đạt tới một thời đại huy hoàng. Huyền Long Đại Vương vô cùng khí phách, thanh âm vang vọng khắp Băng Hỏa Đảo. Tam Tiên Đảo là ba tòa liên đảo ở vùng duyên hải hải vực Đông Vân Đại Lục, gồm Bồng Lai, Phương Trượng, Đông Doanh. Trên mỗi tòa tiên đảo này đều có một vị tán tiên tọa trấn, cũng chính là lai lịch của Hải Ngoại Tam Tiên. Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không thay đổi cái tính cuồng vọng của mình. Thực lực của ngươi ở nhất giới này đúng là gần như là vô địch, nhưng mỗi người trong Hải Ngoại Tam Tiên đều là bán tiên thể, gặp một người thì ngươi có thể chiếm được chút tiện nghi, nhưng nếu đồng thời hai vị tán tiên liên thủ thì ngươi cũng chỉ miễn cường bảo trì bất bại mà thôi. Hừ hừ, nếu ta không đoán sai thì Nghê Thường tán tiên thần bí nhất trong Hải Ngoại Tam Tiên cho tới bây giờ vẫn không tham dự việc thế tục. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ miễn cường chống lại hai vị tán tiên mà thôi. Tuy nhiên, năng lực như vậy cũng để ngươi kiêu ngạo rồi. Nói xong câu cuối cùng, thanh âm trên Băng Hỏa Đảo cũng lộ ra vài tia kinh thán, dường như đánh giá rất cao thực lực của đối phương. Huyền Long Đại Vương cũng không phản kích điều gì, trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi cũng biết mục đích chuyến này của ta tới đây là vì chuyện gì đi. Chiếc huyết sát lệnh thứ 8 vừa mới hiện thế, ngươi đã tới đây ngay, có phải là muốn tìm ta hợp tác không? Thanh âm kia cười nói, dường như đã có đoán trước. Ngươi đoán đúng rồi đó. Chúng ta hợp tác cộng thêm tên đại bằng kia, đến lúc đó tiến vào huyết sát chủ động phủ thì ngay cả hải ngoại tam tiên cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ma Tôn và Thánh Quân tuy rằng cũng là tu sĩ nhân loại nhưng mỗi đại cường giả đều có quan hệ phức tạp, vì lợi ích bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt thành thù. Ha ha ha, ngươi nói thật dễ nghe, như vậy ta hỏi Huyền Long Đại Vương ngươi, ngươi có huyết sát lệnh không? Nếu có thì ta đồng ý hợp tác với ngươi. Đừng nói với ta ngươi muốn tìm kẻ nào đó cướp đoạt một chiếc đó nhé. Có thể có được huyết sát lệnh, người nào mà không phải là cường giả tuyệt thế trên thế gian này. Huyền Long Đại Vương ngửa mặt cười dài. Huyết sát lệnh sao, bổn vương từ 10 vạn năm trước đã có rồi. Điều này sao có thể? Thanh âm trên băng hỏa đảo hiện ra vẻ không tin. Theo cổ tịch ghi lại, 10 vạn năm trước huyết sát thần đế huyết tẩy Đông Vân Đại Lục, sau đó không biết tung tích, lúc này mới để lại 9 chỗ huyết sát động phủ trong truyền thuyết. Huyền Long Đại Vương từ 10 năm trước có thể có được huyết sát lệnh, điều này quả thật không thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, được, chẳng lẽ, lời đồn là sự thật, người từng giao thủ với huyết sát thần đế, thanh âm kia dường như giật mình, Huyền Long Đại Vương như cười như không đáp, ngươi hiện tại có nguyện ý hợp tác với bổn vương không? Một khu vực độc lập ở bên cạnh Đông Vân Đại Lục. Nơi này tràn ngập điều ngữ hoa hương, giống như tiên cảnh, trong tầng tầng sương mù có thể nhìn thấy núi rừng sông suối, cây cối xanh tốt, thi thoảng lại xuất hiện bóng dáng vài con linh thú trong truyền thuyết. Càng hiếm thấy chính là phàm chất linh khí nơi này, nếu có tu sĩ tuyệt đỉnh của Tam Tiên Đảo đi tới nơi này tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Phẩm chất và độ tinh khiết của linh khí nơi này quả thật còn hơn Tam Tiên Đảo vài lần. Mơ hồ, linh khí nơi này đã vượt qua cực hạn của hạ giới, chạm tới một trình tự cực cao. Trong tầng sương mù này, Vũ Vô Cực và Ninh Tuyết Dung đang bay tới đây. Ma Tôn, nơi đây thật là tiên cảnh trong nhân gian. Chúng ta bay mấy ước dặm tới đây không biết là ngài muốn gặp người nào. Ninh Tuyết Dung nhìn khu vực độc lập này, tò mò hỏi. Vũ Vô Cực khoát tay, dễ dàng xua đi sương mù trước mặt thản nhiên nói. Nơi đây chính là nhân gian tiên cảnh, nơi ở của vạn linh. Nhân gian tiên cảnh, Ninh Tuyết Dung thè lưỡi, thật không ngờ nơi này lại được gọi là nhân gian tiên cảnh. Đối với nhân vật vạn linh trong lời Vũ Vô Cực, Ninh Tuyết Dung cũng không hỏi gì, cũng không có hứng thú. Bản tôn đích thân tới nơi này, chẳng lẽ nhân gian tiên cảnh không chào đón lão bằng hữu ta sao? Vũ Vô Cực cao giọng quát lớn, Vũ Vô Cực hóa ra là ngươi. Đúng lúc này, từ trong nhân gian tiên cảnh có một thiếu niên tóc đỏ bay ra. Khi Ninh Tuyết Dung nhìn thấy thiếu niên này, không khỏi cả kinh. Ngươi là Triệu Thủy, Cách Trương,